vờ là vờ của ta, bất rồi nằm cái đau khổ. Quý vị thấy trong cái trào hối có rất nhiều cái mặt nạ trong đó. Khi hành giả kinh nghiệm vô ngã thì không còn trào hối. Khi hành giả kinh nghiệm vô ngã rồi, tức là thấy không có cái gì của ta, thì trào hối sẽ không còn. Bởi vì lúc đó hành giả hiểu một cách rõ ràng, không có ai trong đó hết. Vì vô minh gia án cho nên phiền não sanh khởi. Phiền não là phiền não, không có tôi và ta. Ác nghiệp đã được yêu cầu thôi anh vậy, vì này là người đạo đức rồi, người ta lại đây người ta xin ta tu hành xong quá mà đánh như vậy, thôi anh đừng đánh. Ông muốn đánh cả vợ ông luôn, nhưng mà ông thương vợ, thằng đó ông rút căn hận vô trong ông thầy thì thương đánh đá đánh lá cái học máu luôn. Thì lần nữa thấy máu còn Ngọc người nhào tới liếm, ông đạp chết con Ngọc luôn nữa. Vì thấy tâm sân nó lên rồi là hết biết cái gì nữa hết, làm đủ mọi cách để nó triệt hạ cho được đối tượng. Thì khi ông đạp một cái thì con Ngọc nó chịu không nổi, vì tâm sân nó lên nó mạnh quá, giống như là anh hùng vậy đó. Đạp một cái âm thì con Ngọc nó té qua một bên và nó cũng đổ máu rồi nó chết. Thì vị thị khu mới nói vì cho bây giờ con Ngọc hỏi với ông, hỏi ông với trên thị hỏi ông gì chứ con Ngọc đã chết chưa. Ông thợ bạc nói con Ngọc nó chết rồi mà tới phiên mày tao cũng giọt cổ cho mày chết luôn. Tại giống thầy thị khu vậy. Thì lúc đó vị thị khu biết chắc chắn là con Ngọc chết, mới nói là hồi nãy đó con Ngọc nó nuốt cái thứ Ngọc. Chà mà trong khi mà nó con Ngọc nó chưa chết mà nói cái lạm lại sách cổ dứt Ngọc lên. Đúng như vậy, khi mà bộ Ngọc ra thì thấy có cái Ngọc trong đó. Thì câu chuyện nó vẫn còn tiếp tục sau đó nữa, nói về vị tỷ khu như thế nào và cái số phận của cái ông thợ bạc như thế nào thì sư xin miệng ở đây. Nhưng mà quý vị thấy khi mà cái tâm sân mà nó đã nổi lên rồi, nó không còn biết phải trái nữa, nó không còn biết cái chi là đúng cái chi là sai nữa. Vì vậy người ta nói người điên người khùng, cái sân lên rồi nó điên nó khùng là vậy đó. Khi tâm sân nó lên rồi thì ngoài cách để nó triệt hạ cho được đối tượng, thứ nhất không biết phải trái, và thứ hai là nó triệt hạ cái đối tượng. Cái đối tượng đó là cái đối tượng tốt cái xấu không cần biết, nó phải triệt hạ. Thì quý vị thấy một cái câu chuyện ở trong kinh Phật là cái vị hoàng tử Vidubada dòng Thích Ca, ông chỉ một chút sân hằng nổi lên thôi, bởi vì mẹ của ông nghĩ rằng mẹ của bên ngoài ông, bà mẹ của ông là một người công chúa của dòng Thích Ca, nhưng mà thật sự không phải, cô ta chỉ là con của một vị hoàng tử Thích Ca mà mẹ là một bà nô lệ. Khi ông khám phá ra cái điều đó rồi đó thì ông biết rằng gia đình bên ngoài rất là kinh dị. Ông câu chuyện này quý vị nghe rồi và quý vị thấy là khi mà ông trở về mà ông quyết định ông tru diệt dòng Thích Ca đó, chỉ cần ai nói ông là hỏi là có phải dòng Thích Ca không, trả lời có là ông chặt đầu ngay. Như vậy biết bao nhiêu người chết vì vô tội bởi vì dòng Thích Ca mà thôi. Thì quý vị thấy câu chuyện nó xảy ra không phải chấm dứt ở thời kỳ Đức Phật còn tại thế, mà nó vẫn còn cho đến ngày hôm nay nữa. Nhiều cuộc chiến tranh tôn giáo, chiến tranh vì ý thức hệ, chiến tranh này, chiến tranh kia, người dân vô tội chết rất là nhiều. Câu chuyện nó xảy ra một vài tháng ở bên Mỹ, chắc quý vị đã nghe rồi, hàng ngàn người chết. Không biết tại vì sao. Không biết tại vì sao mình chết, chết trong một cách tức tủi, chết một cách đau khổ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người mà họ muốn trả thù là họ không kể đối tượng. Mục đích của họ làm thế nào để mà triệt hạ cho được đối tượng. Tâm tham, tâm sân, tâm si có ba cái loại tâm mà nó cùng bản chất với nó. Quý vị nghe nhiều tham sân si mà quý vị thấy có một cái tâm mà nó cùng bản chất với tâm tham. Đó là tâm dính mắc. Dính mắc là một tâm tham đấy. Kinh kế nữa là quý vị biết cái chi không? Ngạ màng. Cái tâm ngạ màng nó rất gần gũi với tâm sân. Và cái cuối cùng dính mắt ngạ màng và cái cuối cùng cái tà kiến liên quan tới tâm si, cùng bạn với tâm si. như vậy quý vị có tham sân si, và đồng thời quý vị có ba cái nó đi song song nữa, đó là dính mắc ngạ mạn của tà kiến. Cái ngạ mạn để mình thấy đúng là nó đôi khi nó là cái cớ để cho tâm sân nó phát khởi. Đôi khi mình nói tôi ta, mình cho mình là hơn người khác, mình cho mình là giỏi hơn người khác, còn một chút thôi là bắt đầu to tiếng là đánh nhau rồi. Câu chuyện nó xảy ra khắp nơi, ở trong ngoài cái cộng đồng, trong ngoài cái gia đình, trong ngoài xã hội. Tôi nhớ có một lần có một vị hành giả đó, một vị Phật tử thôi, cô tới chùa, cô gặp sư và cô nói rằng lúc bây giờ sư đang dạy về cái tâm lo sợ, thì lo sợ cũng là một hình thức của tâm sân. Thì sư nói rằng thật ra cái sự lo sợ của mình đôi khi nó không có dựa trên một cái căn bản nào hết. Lo một cách vu vơ mà lo đôi khi làm cho mình đau khổ nữa, nhưng mình vẫn lo như thường. Sư mới lấy lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, vị giáo chủ của Tây Tạng đó. Ngài nói, thưa hỏi quý vị rằng ngày mai mà quý vị có câu chuyện làm mà quý vị làm không được, quý vị có nên lo không? Ngày mai có câu chuyện mình phải làm thế này mà mình làm không được này, sao lo làm chi? Mình lo nó cũng giải quyết gì được hết. Bây giờ bằng ngược lại, ngày mai có câu chuyện làm mà mình làm được thì dĩ nhiên thật không lo làm chi. Làm được, không làm được, không lo. Mà tại sao mà mình lo? Bởi vì cái tâm mình không biết làm được hay không làm được. Quý vị thấy, nhất là các bà mẹ đó, ôi thôi lo đủ thứ. Sư nhớ những năm mà sư về đó Việt Nam đó, bà nội sư còn sống á, ba sư lúc đó chắc cũng 70 mấy 80 tuổi rồi, bà nội vẫn còn lo biết ông già ăn cơm có đủ không, mày ăn có đủ, mày có đủ no không, có đủ đồ ăn không, có ai lo cho nó không. Ba sư nói trời đất ơi, tôi có con có cháu có đủ hết trơn rồi mà mẹ còn lo gì nữa. Mẹ tức là bà nội đó, em mẹ là lo thôi. Ý hết như vậy, cái cô này cô cũng trả lời với sư như vậy. Cô nói thưa sư nói tôi thấy có lý quá, những gì sư giải thích hợp lý quá, nhưng mà tôi không thể nào không lo được. Bởi vì sao? Bởi vì tôi là mẹ mà. Bởi vì tôi là mẹ, do đó tôi phải lo. Quý vị thấy có khổ không cái đó? Cô nói có những cái năm mà đói khổ, không biết giai đoạn nào ở tại Việt Nam đó, con cô nó có cơm ăn, chồng cô lo quá lo, tối ngủ cũng được. Chồng có, con có công năng việc làm, có khổ quá, không biết làm sao, lo ngủ được. Thì sư nói, rồi cô lo, rồi cô cơm, nó có tới không? Nói giờ không thì khi mà sáng sớm con tôi nó đi học, rồi nó đói, rồi nó mệt mỏi, rồi nó ngồi dạ dừa, rồi bạn bè tôi nó thấy tội nghiệp quá, nó đem đồ ăn tới nó cho ăn. Thì phải lo làm chi? Tôi nói gì hôm mà cô thay vì cô không ngủ, bây giờ cô ngủ cho được, con cô sáng nay nó vẫn có ăn như thường. Nhưng mà thật sự không được, bởi vì tôi là mẹ cho nên tôi phải lo. Quý vị thấy có vô lý không? Cái đó là một phần thật sự đó, mình hỏi cho kỹ đó. Cái lo đó là lo cái gì? Lo cái bản ngã của mình. Sư ngồi sư suy nghĩ cái câu nói của cô. Sư nói cái cô này cũng phải cô lo cho mấy đứa con của cô. Cô lo là tại vì sợ người ta nói rằng mình là người mẹ mà mình không có chạy chọc cho con có đủ cơm ăn, mình không lo cho con có đủ cơm ăn. Cô thương cái bản ngã của cô nhiều hơn. Cô lo cho mấy đứa nhỏ, biết không được mà, không có cách gì được hết. Tại sao bây giờ không có chồng đâu, đi xa xuôi rồi vậy công ăn việc làm mất. Nhưng mà sợ hàng xóm nói rằng cái bà này là mẹ mà bà không có chạy chọc cho con có cơm ăn, để nên nổi bọt, để từ nhỏ nó đói. Thật ra cái đó là chỉ là phục vụ bằng ngã. Câu chuyện nó xảy ra rất là nhiều nữa. Những cái gia đình họ sống bên Mỹ, rồi khi mà qua bên Mỹ từ nhỏ, bây giờ nó theo Mỹ, nó bỏ cha bỏ mẹ nó đi. Bây giờ một người mẹ nó bảo, tôi sao mà bây giờ tôi giận, tôi buồn, thằng nhỏ con tôi quá, nó có bỏ nó đi, để cái nọ. Hoặc tại sao mà buồn? Là tại vì tôi muốn thằng nhỏ con tôi nó phải làm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Ở bên Mỹ mà khi nào một cái thằng nhỏ mà nó đã có một cái cô bồ rồi á, là nó quên mẹ nó. Từ nhỏ là nó vậy đó. Khi mà nó có bồ rồi là nó say, nó gặp mẹ nó nói bye, thôi má, không chào má. Người mẹ Việt Nam không, thằng con mình là nắm ruột của mình rồi, ông chồng chết vì thằng con mình là nắm ruột, mà bây giờ nó bay một cái vậy là bà đâu có chịu lệ cho nó yến, bà xách lộ tay bà kéo nó lui, mày không được, mày về đây mày ở với tao. Nhỏ kia lại bà kiếm cách kiếm này đuổi chuột nó. Từ nhỏ ở bên Mỹ phải giải thích cho nó phải làm sao, mà không phải ở Mỹ thôi mà ở các xứ Tây phương vậy, cái lối giáo dục của họ là như vậy, con thích phải giải thích. Còn mình đánh đập, mình chửi rủa, mình ngăn chặn nó là nó làm tới nơi. Thật ra đau khổ quá. Nó hỏi tại vì sao mà con không có sự lựa chọn chút nào hết, tại vì sao mà má không để cho con thương má và thương bồ của con. Mày không, nếu mà mày đi thương bồ của mày là mày sẽ không học, tương lai mày sẽ như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Con phải về, con ở với má, con phải nghe lời má. Nhỏ đâu biết gì. Cuối cùng hai mẹ đổ vợ, hai mẹ con bỏ nhỏ, nó bỏ nhỏ bỏ đi. Gặp sư hoại, cô nói cô thương nó mà cô thương cái gì. Cô hãy tự hỏi rằng có thật sự cô thương con của cô không, hay là cô thương cô. Mình muốn con mình nó sung sướng, bởi vì sao? Muốn làm theo ý mình, phải làm theo ý của má mà thôi. Như vậy tức là mình đâu có thương con, mà mình thương mình. Mình muốn thỏa mãn cái bản ngã của mình, bởi vì mình sao? Mình là mẹ nó, mình lo lắng cho nó từ lúc mình mới sinh ra cho tới bây giờ là 18-19 tuổi. Mình đã 18-19 năm đã đầu tư vào trong cái chỗ này, bây giờ mình muốn nó có lời. Mà cái lời là không phải là tiền bạc, mà cái lời là cái sự vâng lời của thằng nhỏ này. Nó mình nói nó phải nghe. Quý vị thấy khổ không? Mình nói lát thì chắc đi nói quá xa. Thôi bây giờ sư trở lại cái vấn đề tâm sân. Có những người á, đôi khi á, không nhận sân với người khác rồi mà sân cả chính mình nữa. Không có biết thương mình chút nào hết. Câu chuyện này nó xảy ra rất nhiều trong khi mà quý vị thiền tập. Sáng sớm chuông đánh rồi cái lật qua lật lại, lật tới lật lui, cái ngủ cái mở mắt ra người ta đi ăn điểm tâm hồi nào hay. Ồ thôi tâm khó chịu bụng thôi. Trễ chút cái nhiêu, đôi khi trễ có 15-20 phút à. Thôi chạy đùng 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 cái phòng lên thiền viện ngồi. Còn dòng tới dòng tới qua thì có ai thấy không, mặt mình ngủ dậy trễ không nè. Đôi khi cũng quên luôn cả rửa mặt nè. Cái thôi ngồi tâm nó cứ dày xéo ra mà cái đồng hồ biết làm sao mà nó chạy rồi là nói làm gì vậy, rụa mình trong trong đó. Thầy đang ngồi cả tia đồng hồ không có tu cái được, cái toàn rụa mình không à. Quý vị không thương quý vị thương ai bây giờ đây? Mới trễ có 15 phút mà quý vị làm dứt như vậy. Tại vì cái vị thiền sư hỏi nếu mình thương mình thương ai? Mới một chút tham chút sân lên là nó trào hối trở lại. Ôi mình là tu nữ, mình là ông sư, hồi nãy sao mình làm như vậy. Ôi cái đem bánh đem đi lại cho cái người đó, buôn thùng mì về cái thấy đang cười nữ cằn nhằn ai trên trời khổ quá. Thôi cái người đó mình phải hát tập đem thùng mì cho lát hết rồi nào luôn, giận luôn cả mình nữa. Vì sao? Vì mình nghĩ mình sân, mình đối xử mình nghĩ không được tốt đẹp với người nào đó. Thế bây giờ chỉ con cách Đức Phật nói, thì mình ghét ai mình đem mình tặng cái gì, buôn thùng mì về cho sạch bát hết trơn. Hết mì rồi, khi đói bụng hết mì rồi, nổ giá bực quá. Luân quanh lục cục, lục cục luân quanh. Quý vị thấy. Cái tâm mà trào hối trở lại là cái tâm rất là khổ. Có chuyện gì mà nó đã xảy ra rồi, để cho nó xảy ra. Mình nói ai một lời làm cho người đó đau khổ, hay là mình làm một cái chuyện gì mà mình cảm thấy lương tâm mình đã căng thức, ngồi thiền nó trào hối. Hành giả khổ nhiều nhất vì cái chuyện này là cái tâm trào hối. Nó hối trở lại, nó làm mình đau khổ, bức rất là khó chịu. Các vị trần sư nói Khi mà quý vị làm như vậy là quý vị làm khổ quý vị tới hai lần luôn. Làm khổ lần thứ nhất là mình có tâm sân với một cái người nào đó là mình đã làm khổ chính mình rồi. Rồi bây giờ mình ngồi mình trào phối trở lại, mình làm khổ mình lại là thêm lần thứ hai nữa. Do đó hành giả là cái người ý thức rằng câu chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ mình không làm gì được, mà bây giờ mình phải cố tu niệm bây giờ này. Chuyện nó xảy ra rồi là xảy ra rồi thôi. Trào hối này mất rất nhiều thời giờ, nó suy nghĩ hoài. Câu chuyện gì đôi khi nó xảy ra 5 năm, 10 năm rồi bây giờ nghĩ lại còn ngồi thúc thích khóc. Nó chịu không nổi lên. Tại vì sao? Khi mà quý vị hành thiền đó, tâm nó yên, cái sự trào hối ra, cái năng lực của mình khiếp. Cái đó là tâm sân mà trở lại, mà trong khi tâm mình yên á, cái sức tàn phá của nó rất là khủng khiếp, như một trái tạc đàn. Vậy đó mình chiều hết nội rồi, tự nhiên mình buồn khóc. Vì vậy có những cái người mà Tây Phương mà khi mà họ đi hành thiền đó, cái chuyện họ khóc là gần như quý vị thấy không bao giờ mà không có, gần như xảy ra như cơm bữa. Nhất là các bà đang ngồi trong phòng, tự nhiên có một người ré lên khóc đến nỗi khóc lớn quá và chạy ra khỏi phòng. Tại vì sao? Họ có cái khuynh hướng họ đè nén cái tâm đau khổ của họ. Ví dụ mấy cái người mà bán hàng á, quý vị mua đồ đó, khách à, nó nói những cái câu rất là đau. Cái quy luật của người bán hàng là phải làm thinh và cười, giống như mấy cô chiêu đại viên hàng không ở trên máy bay vậy. Có người nhăn răng rồi mà thiệt là cô đâu có thích gì đâu. Nó có cái thói quen như rồi, thành ra câu chuyện gì mà tới nó đè xuống. Bởi vì cái xứ, một cái xứ mà như xứ Mỹ, các xứ Âu Châu, dân nó không có thuần nhất, không phải như người như mình. Đi đâu cũng thấy người Việt Nam mà đến đó nó đủ thứ giống dân. Và một cái rất là nguy hiểm là khi mà mình có một cái người bán hàng mà có một cái khuynh hướng kia bằng là kỳ thị. Ví dụ một người da màu đi vào mua một cái món hàng mà mình có những cái thái độ mà nó nghĩ rằng là mình kỳ thị á, nó kiềm sập tiềm luôn đấy. Thành ra cái người bán hàng có bổn phận họ được dạy dỗ là phải làm thinh và đè nén. Câu chuyện gì nó tới làm yên, nó chửi để cho nó chửi. Bây giờ ông ngồi đây, tôi vô tôi kiếm cái ông quản lý ra, quản lý sẽ lo cái vấn đề đó, đừng có trả lời. Khi mình trả lời đó, họ nói mình là kỳ thị. Ví dụ giống dân Á Châu, giống dân da đen, giống dân da đỏ là những cái giống dân mà tôi gọi là thiểu số đó. Thật tình bây giờ cái số của họ còn đông hơn người da trắng rất là nhiều, nhưng mà luôn luôn chính phủ coi họ như là thiểu số. Thành ra họ mặc cảm với lắm, nói một chút xíu là tự nhiên họ nghĩ rằng là mình là cái người kỳ thị. Và cái khó khăn của sư đầu tiên mà lúc mà sư qua Mỹ ấy, mà đi làm trong cái tiệm bán mặt kiến là cái chuyện đó. Làm thế nào mà mấy cái ông Ấn Độ ông vô đó, ông biểu mình đem ra cho ông 100 cái món hàng để rồi cuối cùng mua cái rẻ nhất. Thì quý vị thấy là mình dễ nổi giá ghê lắm. Nhưng mà làm tình, phải làm tình, phải đè nén xuống. Do đó khi mà họ quen, họ đè nén như rồi. Còn khi mà đi thực tập thiền á, tâm nó phải mở ra. Cái gì tới không có được đè nén mà phải chú niệm, tự nhiên nó bùng lên, nó làm họ khóc lóc. Họ khổ sợ hơn người Việt Nam, người Á Châu rất là nhiều ở cái điểm đó, là bởi vì họ có một cái thói quen là cứ mâu đè nén mình xuống những cái uất ức ở trong nội tâm. Thì quý vị thấy cái phương cách này nó đâu có đúng phải không? Thiền quán là làm thế nào để cho cái tâm nó ra, bất cứ cái gì nó suy nghĩ mình cứ để yên để rồi mà quan sát mà thôi. Do đó có một số hành giả lại gặp sư mà nói rằng khi mà tâm tôi mà có câu chuyện gì mà bất thiện mà sinh khởi, tôi dùng cái quán mà theo vị đó nói là suy nghĩ đó, mình phải dùng cái suy nghĩ thiền. Quý vị coi chừng, đó là một cái thực đại nhé. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ai làm cái gì mình làm mình khổ, mình có tâm sân, mình nói bây giờ tôi thực hành cái pháp tôi là đất, tôi ta đây là đất, ai đổ thơm chỗ chắc thơm đến đất đất cũng vui, ai đổ chắc thối đến đất đất cũng vui. Ha, ông thầy mà không được. Cái này là quý vị đang đè nén đó. Vì vậy thì có rất nhiều phương tiện, hoặc thô thiệt, hoặc vi tế. Thô thiệt như người Tây Phương, họ làm thinh và họ giữ cái tâm họ cho yên. mặc dù trong này nó rất sân, nhưng mà cũng trả lời hoặc nhẹ nhàng như mình nghĩ rằng đây là tôi là đất, tôi là cọ rác, tôi là không cái gì hết, quý vị muốn đổ gì trên đầu tôi thì đổ. Như hồi nãy sư nói, cái tâm sân nó có nguồn gốc là tâm tham được. Đôi khi người ta làm cái gì không có đúng ý của mình muốn theo những ý này họ làm, ngược trở lại cái tự nhiên mình đột sân. Khi nào mà nói cái này, sư nhớ thêm một câu chuyện. Một cái vị thiền sư người Mỹ, ông nói người ta tổ chức một cái khóa thiền gần 300 người trong một cái giảng đường rất lớn ở New Delhi, Ấn Độ. Và người ta có cái thói quen rằng trong một cái khóa thiền như vậy thì sáng sớm á, người ta sữa tươi đó chắc có lẽ bên Ấn Độ bò nhiều lắm, quý vị nghe nói vậy đó. Thì sữa tươi họ vắt trong những cái thùng rất là lớn bằng nhôm, họ đem thẳng lên trên thềm đường, họ nấu một chút rồi họ cúng dường cho thiền sinh. Nó cũng dường cho thật tình họ, mình phải trả chút định tiền cho người ta đấy. Bởi vì cái số thiền sinh nó quá đông, 300-400 người, do đó mà cái tiêu chuẩn là một người chỉ có một ca mà thôi. Trước khi ăn điểm tâm mình sẽ cho một người một ca sữa. Nhưng mà mấy cái ông mà tới từ các xứ mà Tây Phương như xứ Mỹ, xứ Âu Châu rồi vậy đó, họ thích uống sữa vào buổi sáng cho lắm. Thành ra buổi sáng thức dậy sớm hành thiền mà có được một cái ca sữa nóng mà uống đối với họ là rất là quý. Thì cái vị thiền sư này kể rằng nó xảy ra là cái chỉ tiêu cho mọi người là một ca sữa. Do đó là cái ông mà lo về mà phân phối sữa, ông nhận đủ cái khẩu phần xong rồi là ông đi, ông cứ việc rót mọi người một ca, mọi người một ca, đúng như vậy. Thì tới cái phiên cái ông Mỹ này đó, ông xin thêm chút nữa, ông được một ca rồi ông còn và thêm xin chút nữa, ông ăn đồ là không. Thì ông Mỹ cũng có lý của ông á, tự nguyên cả thùng sữa mà tôi xin thêm một chút nữa mà ông cũng cho. Còn cái ông này ông nói cái chỉ tiêu của một người là một ca, nếu mà tôi cho ông rồi là thiếu phần là tôi lấy đâu rồi tôi đó. Thì quý vị thấy có cái sự rộng lớn như vậy. Và cái ông Ấn Độ này không biết giải thích, rồi cái ông Mỹ kia cũng nói không được cái vấn đề ngôn ngữ. Ông thiền sư kia nói ông, cái ông Mỹ là ông cầm cái ca bằng nhôm á, ông đập cái ca bằng nhôm xuống đùng một cái dưới sàn nhà, ông la lên, la giống như ai cắt cổ như vậy. Chỉ vì miếng sữa thôi. Quý vị thấy khi mà cái tâm sân mà nó nổi lên rồi là nó không cần biết phải trái, nó không cần biết gì nữa được, mà kêu bằng là nó thúc đẩy bởi tâm tham rồi, mà lúc bây giờ là quý vị thấy nó không còn biết phải trái gì nữa. Mà mình nói chuyện cái ông Mỹ là mình nghe mình tức cười, cho mình nghĩ mình cũng vậy đó. Đôi khi thật mình đánh nhau bởi vì một cái chút nhỏ chút xíu, và một cái vật đôi khi không đáng kể, mà tình bạn bè, tình anh em, tình gia đình, cha mẹ chửi lộn nhau bởi vì một cái chút xíu thôi. Quý vị ngồi quý vị suy ngẫm cho cực kỳ, quý vị thấy nó vô lý không? Suy nghe một cái câu chuyện khác, có hai cặp vợ chồng người Việt Nam. Thời kỳ đó sư qua bên Pháp, sư kể cho quý vị nhiều chuyện quá sư cũng sợ, bởi vì người ta nói sư trí dụng nhiều chuyện lắm. Hai vợ chồng được đi du học ở bên Thụy Sĩ, là những cái người đàng hoàng thực tế, chắc là họ làm những cái chức phận gì rất là cao, do đó họ qua bên Thụy Sĩ và họ gặp nhau để cái nào học bên Thụy Sĩ, học đi chỗ nhiều nhiều xứ, những người mà có khoa bạc có bằng cấp, rồi cuối cùng họ qua họ đi tị nạn ở bên Pháp. Và họ thường hay tới thăm một cái gia đình người Việt Nam, tôi cũng biết nữa. Nhưng mà bạn đi một thời gian cái sư không gặp họ nữa. Rồi sư mới hỏi cái bà chủ nhà đó, hỏi cái bác á, thưa bác thì chưa, hai anh chị đó bây giờ đi đâu rồi, hai cặp vợ chồng đó sao thứ lâu quá không thấy xuống thăm hai bác nữa. Bà chủ nhà bà nói câu mà nói, cháu ơi giờ nó đánh nhau muốn chết rồi. Hai con đàn bà nó đánh nhau muốn chết rồi bởi cái quần lót. Ôi trời, đánh nhau gần chết vì cái quần lót. Phải có câu chuyện ra như thế nào? Bởi vì hai người hồi trước thì ở xa nhau, bây giờ ở gần nhau, lúc đầu thì yêu thương nhau, rồi cuối cùng bắt đầu có cái sự xung khắc. Mà cái câu chuyện xảy ra là cái cô này cô phơi cái quần lót mà già phơi trúng ngay trước mặt chỗ nào đâu biết ở trong phòng, làm cho ông chồng đi vô đi ra ông dọn cái quần lót hoài, chắc có lẽ như vậy chứ không bị có cái chuyện gì nó xảy ra. Bà vợ bà nội nghe bà nhìn bà kia rồi hai bà đánh nhau lộn nhau. Một người trí thức qua bạc sống thương nhau mấy chục năm mà đánh lộn nhau, bởi vì thôi cái gì quý vị biết rồi chứ quả phải thêm nữa. Những người bất mãn không vừa lòng với những gì mình có, những gì mình muốn, đó là một hình thức của tâm sân mà có nguồn gốc từ tâm tham. Cái tâm bất mãn là một hình thức tâm sân mà phát sinh từ tâm tham. Bây giờ mình hiểu rằng cái tâm sân nó tai hại như vậy. Tâm sân luôn luôn không ai bảo rằng tâm sân mà tốt hết. Tâm sân nó tạo rất nhiều cái sự tai hại, nó đổ làm đổ vỡ hết tất cả cái tình yêu thương gia đình, làm đau đớn cho người này, làm đau khổ cho người kia. Cái sức tàn phá nó quá mạnh liệt. Và quý vị thấy khi mà tâm sân mà nó đã sanh khởi trong tâm mình rồi, mình phải nhớ lúc đó là mình là cái người đau khổ đấy, mình là người đi cùng. Ở trong cái cuốn gọi là Minh Triết Trong Đời Sống, họ kể câu chuyện một cái bà kia, bà giận với ông chồng. Ông chồng ông nội tức không đánh bà, rồi cứ bỏ ông đi. Ôi bà khổ, bà la bà khóc. Thì trong khi bà lăn khóc lóc đau khổ như vậy thì đứa con nó đói. Bà ngây là trong cái thời kỳ nó đang nhỏ, bà nuôi nó bằng sữa mẹ, mới vặt vú cho nó bú. Thì khi mà nó bú, thằng nhỏ nó bú xong thì nó chết mất tiêu rồi. Quý vị lập công quốc minh triết trong cuộc sống, biết bằng công việc, quý vị coi, quý vị thấy. Tại vì sao? Cái tâm sân của cái người này nó vào trong sữa, trong máu của mẹ. Vì vậy mà thằng nhỏ nó uống vào, chết mất tiền. Chết không phải tại vì sữa mà tại vì chết tâm sân của mẹ. Sữa nó trở thành cái món độc dược. Có một cái cô đó, cô đi hành thiền ở bên Pháp, cô gặp một vị thiền sư Việt Nam. Cô mới nói vậy, thưa thầy, con mong thầy giúp giải cho con một cái vấn đề nội tâm mà con có cách đây mấy chục năm này. Bây giờ con vẫn còn, con không biết làm thế nào để giải quyết. Bỏ cái câu hỏi trong cái chuông ấy, yêu cầu cái vị thiền sư trả lời. Cô kể rằng con là một người Pháp, con sinh ra ở Pháp, và năm 19 tuổi con hận mẹ con hận gia đình con hận tổ quốc của con bỏ con đi qua bên Anh, và con ở bên Anh miết cho tới 20 năm và con chưa có về. Tại vì sao như vậy? Tại vì hồi xưa đó, lúc mà còn nhỏ đó, cô này hay bị bệnh tật, người cũng được khỏe mạnh, nằm nhà thương nhiều lần, rồi ở trong nhà thương rồi bị mộ rồi vậy. Rồi ba mẹ bị chồng bỏ, một mặt phải lo làm ăn buôn bán để mà sinh sống, rồi một mặt phải lo cho con được mà đau ốm bệnh hoang hoài, cái gánh nặng nó quá nhiều, do đó bà mẹ phải lo không nổi. Nhưng mà cái cô này thì cô cứ nghĩ rằng mẹ mình lo không đủ, mẹ của con nghĩ mẹ của con lo không có đủ. Nhưng mà vị thiền sư nghe cái câu chuyện này hiểu rằng bà mẹ chắc cũng có những cái nỗi khổ tâm này, nên lợi mẹ nào mà không thương con được. Một đằng thì bảo rằng mẹ mình không có lo cho mình, một đằng khác bảo rằng tôi đã lo cho nó hết rồi mà tôi không còn đủ sức nữa, bởi vì tôi là người đàn bà một thân một mình, tôi nghèo khổ, tôi không có chồng, không có ai giúp đỡ, tôi phải làm ăn buôn bán để giúp từ sinh sống, mà đồng thời tôi phải lo cân các xứ Âu Châu. Mà khi mà quý vị đau á, là quý vị phải nhờ tới bảo hiểm, mà khi mà bảo hiểm nó không có đủ nó trả là mình phải trả thôi, và cái tiền thầy thuốc rất là cao. Một ngày quý vị nằm nhà thương khoảng 800 đô. Một đằng thì cô bảo rằng mẹ mình lo không đủ, còn bà kia thì bảo rằng tôi đã lo đầy đủ rồi. Hai mẹ con cứ cái nội kết, tức là cái niềm oan trái ở trong nội tâm nó càng ngày nó càng lớn, và họ không có làm gì hết. Mãi cho đến lúc 59 tuổi cô chịu hết nổi, bỏ gia đình cô đi. Quên đi qua bên Pháp, à, quên đi qua bên Anh, làm ăn buôn bán ở tới 20 năm. Rồi có một ngày nào đó cô nghĩ rằng 20 năm rồi chưa gặp mẹ, phải đi về thăm bà cái đó, không biết bây giờ mình như thế nào. Quý vị thấy con người ta nó cũng có, dù bất cứ ở cái dân tộc nào nó cũng có cái tình thương mẹ. Và một cái điểm mà hay ở trong câu chuyện này là người mẹ lúc bây giờ cũng nghĩ rằng không biết con mình làm sao mà để mong cho nó về để mình thăm nó một chuyến. 20 năm rồi mẹ con xa cách nhau, cái tình thương của người mẹ đối với con nó cũng bao la như vậy, và con cũng nghĩ tới mẹ. Đây là cái vị thực sự gọi là hạt giống yêu thương ở trong nội tâm của một người nó có sẵn. Người mẹ nghĩ rằng nếu mà nhỏ mình nó về mình thăm nó, ngày nó ra đi mình 9 tuổi, bây giờ nó 40 tuổi rồi, thì bây giờ chắc nó này cũng già rồi, nó về đây nó sẽ ở với mình, hai mẹ con cùng mua cái nhà nhỏ nhỏ ở có nhau, biết bao nhiêu cái thâm tình nó xây dựng. Cuối cùng cô ta thấy sẽ được đi về thăm mẹ, và khi hai mẹ con gặp nhau, ôi thôi bừng tụi khóc lóc, nói những lời rất là thân thiết. Nhưng mà thưa thầy, kéo dài không bao lâu, 3 ngày sau là tôi với mẹ tôi chữa nhau được rồi, bắt đầu khơi dậy những cái niềm đau trong quá khứ trở lại, hồi xưa như vậy như vậy như vậy như vậy. Thế là hai mẹ con như hai cái miệng, hai người như hai ngọn núi lửa. Thực sự nói vậy, lúc bây giờ là ở dưới bao nhiêu nó tuôn ra và nó đốt cháy tất cả những cái gì xung quanh, nó tàn hại hết. Quý vị thấy ngọn núi lửa không? Phú Sĩ Sơn Nhận Hàng là một ngọn núi lửa đó. Ồ đẹp lắm, cây cỏ xung quanh nó tốt tươi, mây xung quanh rất là nên thơ, và phủ tước trắng nữa, những cái vùng mà núi lửa này rất là tốt, cây cỏ rất là tốt, họ làm ăn muốn, họ làm ăn, họ trồng trĩa xung quanh, cảnh thật là đẹp, thật là nên thơ. Nhưng mà bên trong nó rầm rộ ở trong. Và một ngày nào đó mà khi mà nó phun ra, quý vị chưa bao giờ thấy cái cảnh núi lửa tàn sát, không còn một sinh vật nào mà còn yên nữa, tất cả đều cùng một cái màu xám tro. Khi mà nó phun ra rồi mà nó cái lava, tức là cái nham thạch ở trong mà nó tuôn ra rồi, là nó phụ hết xung quanh hàng chục cây số, quý vị thấy một màu đen âu sầu ảm đạm, cũng giống như cái tâm sân của mình đấy. Một khi mà nó tuôn ra khỏi cái miệng này rồi là thôi, nó tàn hại, nó gây không biết bao nhiêu là đau khổ. Và câu chuyện nó còn rất là dài nữa, vì thầy này làm thế nào để giúp cho hai mẹ con trở lại với nhau. Thì quý vị thấy từ đâu mà cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, ở đâu mà cái tâm sân nó dịu dịu như vậy, nó tàn phá làm chia cách mẹ con tới 20 năm, và nó còn tiếp tục chia cách nữa nếu mà không được giải quyết. Bởi vì trong này, trong nội tâm của mình, hai cái miệng của hai mẹ con như hai ngọn núi lửa, vì thực sự này nói. Nhưng mà cái không phải trách nhiệm từ cái miệng, mà trách nhiệm là tại vì cái tâm này, tâm sân ở trong này. Chúng ta đã hiểu tâm sân rồi, tâm sân gây rất nhiều đau khổ, tâm sân nó tạo rất sự chia rẽ, làm cho cha mẹ, mẹ con, gia đình, bè bạn bè phải chia cách nhau, gây không biết đau khổ. Bây giờ phải làm thế nào để đối trị với tâm sân? Thì quý vị thấy Đức Phật ngày dạy mình rất nhiều phương cách. Quý vị có thể thực hành cái pháp tâm sân, đối trị tâm sân bằng tâm từ. Đó là một cái phương pháp thực tập khác, dùng tâm từ để đối trị tâm sân. Sư không có nói nhiều về vấn đề đó ở đây, là bởi vì nó thuộc một cái lĩnh vực khác mà sư không có chuyên môn. Nhưng mà quý vị chắc có lẽ biết rằng Đức Phật có dạy mình để dùng tâm từ để đối với tâm sân. Mình có thể dùng sự suy nghĩ chân chánh để mình đối trị với tâm sân. Thì kỳ này quý vị coi trong Thanh Tịnh Đạo, Đức Phật có nói rất là nhiều, giải thích rất là nhiều. Ở đây sư chỉ nói làm thế nào cái sự thực tập của mình, cái thiền quán này, thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ này, giúp mình đối trị lại cái tâm sân. Khi mình có tâm sân mà nổi, khi mà tâm sân mà nó nổi lên á, là tại vì sao? Mình thiếu chánh niệm, do đó tâm sân nó nổi lên. Do đó trong khi mà quý vị thực tập, nhất là pháp niệm tâm, khuyên hành giả phải duy trì chánh niệm liên tục và quay chừng tâm của mình. Thì khi mà quý vị quay chừng tâm quý vị thì ít ra sân nó có thể sanh khởi, nhưng mà cái sức tàn phá của nó vẫn còn ở một cái sự giới hạn. Còn khi mà mình không có chánh niệm rồi, mình sẽ để cái tâm sân mình nó tuôn ra và nó sẽ lôi kéo mình làm cái chuyện bất thiện. Khi quý vị duy trì chánh niệm về tâm của quý vị, nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị coi thì quý vị có chánh niệm hay không, coi tâm quý vị đang làm gì và tâm mình ở trạng thái nào. Quý vị thấy nhiều lần suy nhắc nhở quý vị trong khi thỉnh pháp, quý vị thấy trong khi mà ở nhà đó mà quý vị làm cái chi mà quý vị hấp tấp á, là quý vị mất chánh niệm rồi đấy. Thế có câu chuyện thì mình không có đi nữa. Sư có cái thói quen, và ví dụ chẳng hạn như ai kêu sư kiếm một cái gì đó, sư cấp kỵ lắm, đến khi ta kêu kiếm ra không biết để chỗ nào, thôi là lục, là một kiếm một cái mà nằm dưới đáy là lục, mình dục ra hết để kiếm cái vật đó cho được cái đà rồi tính sao. Làm như vậy mất chánh niệm. Nhưng mà cái thói quen rồi không biết làm sao, cái gì cũng cất cũng đặt cho đàng hoàng tử tế, để đến khi cần cái là kiếm ra, mà kiếm không ra là dục. Kiếm người nào dục qua bên để ý kiếm cho ra cái đã, kéo ba bốn cái hộp ra, lôi ra hết, đổ ra hết. Đôi khi mất cả nửa ngày thì xếp vào lại được. Khi mà quý vị hối hả, quý vị nhớ, quý vị mất chánh niệm. Và nhớ rằng khi mà mình hối hạ đó, mình dễ phản ứng vô cùng. Ta nói là mình sạc lên rồi đó. Khi mà mình đang bằng cái gì đó, quý vị để ý coi. Quý vị đi vô tiệm, quý vị mua đồ, là quý vị thấy cái người mà họ lo, họ chịu tiệm, họ buôn bán ở trong tiệm đó, họ bằng rộn. Mình nói cái gì người ta cũng trả lời rất là nhắc cực. Họ bằng quá mà, mặc dù mình là khách. Quý vị qua những cái, vào những cái tiệm ăn mà đông khách, quý vị qua bồi bàn đối xử mình giống như là người đi sinh vậy. Quý vị nó bằng quá rồi làm sao? Mà cái là kỳ ở trên thế gian này, một cái tiệm nào mà nó đối xử mình như vậy là cái tiệm nó đông nhất. Bởi vì nó đối xử vậy mà ta cứ sắp hàng tới đi ăn không à. Sư nhớ hồi xưa mà sư chưa đi tu ở trên một cái thành phố ở Mỹ, San Francisco, chắc quý vị nghe tên, có một cái tiệm họ đặt tên là tiệm mì ngón tay. Cái tô mì mà cái ông bồi bà muốn bưng tô mì á, nhiều tô mì quá không biết làm sao, ông thập nguyên cái ngón tay trong cái tô mì này. Trời ơi, cái ngón tay, cái móng tay đang thui vậy, thập ở trong tô mì, nhưng trời ơi, ăn rất là ngon. Tại họ đặt mì ngón tay. Mình mới nghe cái ngón tay, mình tưởng chắc là cái món mì nó sao mà ngón tay ta ra thành chan, nó nhúng cái ngón tay vào trong đó. Ui cha, thấy mà muốn bình luôn, vậy mà ăn rất là ngon. À, sắp hàng ăn hết. Mà là một cái là mắc thiệt là mắc, nó bắt mình chờ muốn chết luôn. Mà San Francisco quý vị biết thời tiết nó lành lắm, đứng ngoài mà sắp hàng chờ lành muốn chết à. Ăn được tô mì mất hết mấy kilo rồi, mà ai cũng chờ hết trơn, mình cũng bất chấp mình chờ theo. Tại sao ăn được cho tô mì ngón tay. Nếu quý vị nhớ ở nhà lại đừng làm gì, đừng có hấp tấp, thông thạo làm được chừng nào hay chừng đó. Hấp tấp là quá trình mình phản ứng, bận rộn quá làm cho mình phản ứng. Do đó nhiều vị thường xuyên các ngày muốn đi dạy nó bận rộn quá, mà bận rộn với thầy thiếu chánh niệm. Có thêm một vài cái nữa trước khi chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Sự duy trì chánh niệm một cách liên tục giúp hành giả có thói quen giữ tâm mình cho quân bình. Đấy, khi mà quý vị mà duy trì cái tâm của quý vị mà liên tục chánh niệm, quý vị sẽ thấy là khi nào mà tâm mình mất quân bình, mình biết liền. Còn từ sáng tới tối mình không chánh niệm, mình cứ để cho tâm mình nó đi trôi theo chỗ này chỗ kia, đến khi nó mất quân bình hồi nào hay lúc đó tâm sân mình, tham và sân nổi dậy rất là nhanh. Do đó sự thực tập giúp cho hành giả coi tâm mình hoài. Sự thực tập giúp cho hành giả hiểu khi nào tâm nó không quân bình. Một số vị trình pháp nói với sư là khi mà tâm mà cái vị ấy mà bị chao động, tự nhiên cái tánh thủy này nó khó chịu. Do đó người ta nói cái pháp niệm tâm nó liên quan cái tánh thủy là tại vì đó. Thì sư xin nói ở đây cái đó để mình tạm thời chấm dứt cái bài pháp ngày hôm nay là vấn đề chính thủy và pháp niệm tâm. Nhiều người hoài vì thường sư ở Miến Điện thì chưa, tại thưa sư, tại vì sao mà khi mà nói tới pháp niệm tâm là sư cứ nói về chính thủy? Thì cái câu trả lời rằng chính thủy là cái nơi mà khi tâm mình tham và sân nó phản ứng rất là nhanh, nó rất là nhạy. Chính thủy là nó thuộc về thân này, mà cái thân này đó nó có một cái mối tương quan khá chặt chẽ với tâm của mình. Khi tâm mình tham và sân thì cái chấn thủy này nó rất là căng thẳng. Do đó khi mà quý vị cảm nhận rằng cái chấn thủy này nó căng thẳng rồi đó, quý vị sẽ biết rằng tâm mình không ở cái đúng trạng thái bình thường nữa. Nhưng mà thưa quý vị phải nhớ một điều như thế này này, không phải là cái tâm của mình nó ở trong chấn thủy. Đó là cái điểm mà sư muốn nhấn mạnh. Cái chấn thủy nó chỉ là cái biểu hiện của tâm mà thôi, cũng giống như mình mới, cái hàng thử biểu là nó biểu hiện của thời tiết bên ngoài, nhưng mà hàng thử biểu chính nó không phải là thời tiết, quý vị hiểu không ạ? Do đó nếu mà quý vị cảm nhận cái tâm của quý vị nó bị chấn động xuyên qua những nơi khác ở trong thân, ví dụ như quý vị khi mà quý vị tức giận cái chuyện gì ấy, thì cái đầu của quý vị hít, thì cái đó là một hình thức chấn động của tâm rồi đấy, biểu hiện qua thân. Hay là có nhiều người nói rằng khi mà tôi bị chấn động, tôi bị lo sợ, tự nhiên tim nó đập rất là mạnh. Không thấy chấn động ở trong này, nhưng mà thấy tim đập rất là mạnh. Hay là tay chân nó run rẩy, hoặc giả là có người đau bụng. Thì cái đó là cái sự biểu hiện của thân, bởi những cái phản ứng của tâm biểu hiện xuyên qua thân. Khi mà thân tâm của mình nó bị phiền não, tham sân si, thì tự nhiên tâm của mình, thân của mình nó bị ảnh hưởng đấy. Thì quý vị sẽ cảm thấy rằng đôi khi chấn thủy nó chấn động. Thì khi mà quý vị biết cái chấn thủy này mà nó chấn động á, thì quý vị phải nhớ, quý vị phải ngồi xuống và giữ cho cái chấn thủy này nó êm, thì tự nhiên cái tham sân ở trong tâm quý vị nó sẽ bớt. Đó là một cách mà giúp cho hành giả khi thấy tâm của mình chấn động, thôi đừng có làm gì nữa. Mình không nói, mình không làm, mình không suy nghĩ.
Thầy trò tạo rất nhiều đau khổ cho chính mình và cho người khác. Quý vị ngày hôm qua sư kể câu chuyện liên quan của một cái cô gái người Pháp, bỏ mẹ, bỏ gia đình, bỏ tổ quốc đi qua bên Anh trong 20 năm, đau khổ bởi vì có một cái nội kết với mẹ, oán rằng mẹ không lo cho mình cách đầy đủ, trong khi bà mẹ bà cũng có những niềm đau của bà bị chồng bỏ, rồi công ăn việc làm không có, rồi cũng đau ốm liên miên nữa, rồi có con gái của bà cũng đau. Thì người mẹ cũng có cái lý của bà là tôi cũng đã lo cho nó hết rồi, nhưng mà tôi lo không nổi. Còn người con thì bảo rằng mẹ không lo đủ cho mình. Hai mẹ con giận nhau, hờn nhau. Cái cô kia bỏ mẹ và đi được 20 năm rồi. Cũng lại một ngày nào đó, tự nhiên trong lòng cô cái hạt giống yêu thương, đó là cái lời của cái vị thiền sư nói trong cái bài pháp, nó khởi dậy. Và cô nghĩ rằng làm thế nào để thăm mẹ. Và quý vị hiểu cái phần còn lại của câu chuyện. Bởi vì cái tâm sân nó xấu xa như vậy, vì vậy Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào để mà phải đối trị với tâm sân. Trong cái phạm vi cái bài giáo lý ngày hôm nay, cái bài giảng ngày hôm nay, sư chỉ nói làm thế nào chúng ta áp dụng cái sự thiền tập của chúng ta để giải quyết cái tâm sân. Việc đầu tiên mình thấy rằng tâm sân nó thuộc về tâm. Và khi mà quý vị nội sân rồi, cái tâm của quý vị sân. Và khi mà nó nội sân như vậy ấy, là tại vì sao? Mất chánh niệm. Mất chánh niệm mình mới sân. Chứ mình chánh niệm mình đâu có sân. Hình thành giả là cái người phải ý thức rằng khi mà có tâm sân rồi, ngay cả sờ nữa, không phải sân không thôi mà sờ, nãy khi nói sờ là một hình thức của sân. Khi bị sờ là khi bị mất chánh niệm rồi đấy. Hay có một cái mà nó rất là thông dụng, đó là hấp tấp. Khi vì quý vị hấp tấp quý vị làm cái gì? Là quý vị mất chánh niệm, cẩn thận. Lúc bây giờ phiền não tham và sân, quý vị đang tạo cái cơ hội cho nó sẽ sinh khởi rất là nhanh. Bởi vì tâm sân nó thuộc về tâm, cái sân thuộc về tâm. Vì vậy cái pháp hành tư niệm xứ, nhất là pháp hiện tâm, nếu quý vị muốn khuyên hành giả, yêu cầu hành giả, sách tấn hành giả làm thế nào để coi tâm mình từ khi mà mở mắt dậy cho tới khi quý vị đi ngủ. Quý vị thấy một ngày từ khi mà quý vị mở mắt cho tới khi quý vị đi ngủ, tâm quý vị nó sinh hoạt liên miên, ngủ nghỉ, quý vị làm